Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 65, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 25 tháng 6 năm 1998. Xin mời xem kinh bản, trang 18, hàng thứ nhất, trang 18, hàng thứ nhất. Phục hữu Phật thế giới, vi trần số thân chúng thần, sở vị hoa kế trang nghiêm thân chúng thần. Hôm qua đã giảng đến đoạn này. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem vị thần thứ hai, quang chiếu thập phương thân chúng thần. Công đức, công đức của danh hiệu. Hôm qua đã giới thiệu với quý vị tên riêng của mỗi một vị thần, mà ba chữ thân chúng thần này là tên chung. Trong đoạn kinh văn này là nói về các thân chúng thần. Phần đại ý tôi đã giảng rồi. Đại sư Thanh Lương, Ngài có giải thích đoạn kinh văn này. Nếu nói chúng thần làm việc thì Ngài nói loại chúng thần này chuyên dùng biến hóa nhiều thân để làm Phật sự. Chúng ta phải hiểu rõ cái ý nghĩa này. Biến hóa nhiều thân, nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là thị hiện chủng chủng thân phận khác nhau. Thế như tôi đã giảng ở phần trước, chúng ta bước vào niệm Phật đường, chúng ta niệm Phật trong niệm Phật đường, dần dần muốn đạt đến mức độ tiêu chuẩn 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn, thì nhất định tự mình phải thật sự nỗ lực dụng công, dũng mãnh tinh tấn, không cần người khác đốc thúc. Như vậy mới tốt. Mọi người cùng nhau cộng tu, theo chúng nhờ chúng. Phàm là những người vào trong niệm Phật đường đều là đến làm Phật, không phải làm việc khác mà là đến làm Phật. Vì sao nói họ đến đây để làm Phật? Trong Quán Kinh có nói: tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Chúng ta đến niệm Phật đường niệm Phật, tức là làm Phật. Vốn là Phật, bây giờ muốn làm Phật thì không có lý nào mà không thành Phật. Cho nên tâm của chúng ta thấy mỗi một vị đồng tu vào trong niệm Phật đường đều phải xem như là chư Phật Như Lai. Như vậy lâu rồi thì chúng ta tự nhiên khế nhập cảnh giới của Phật. Đây là chúng ta dùng thân người biến thành thân Phật, gọi là biến hóa thân. Đồng thời ở trong niệm Phật đường, hôm qua tôi đã nhắc nhở với quý vị, ngoại trừ tự mình niệm Phật ra, niệm Phật phải làm tấm gương cho các đồng tu niệm Phật, phải làm mô phạm. Đây chính là làm thầy mô phạm, vẫn phải lo cho cả đại chúng, phải hộ trì đại chúng, Một cái thân này của chúng ta kim làm nhiệm vụ thần kim cang, cũng kim làm nhiệm vụ thân chúng thần. Quý vị thấy điều này rất viên mãn. Cho nên chúng ta bước vào niệm Phật đường, nếu đối với giáo nghĩa không hiểu, không chuyển được quan niệm, thì công đức không thù thắng, thì niệm Phật cũng dễ lười biếng. Nếu hiểu rõ giáo nghĩa, lý sự viên dung, thật sự có thể làm được dũng mãnh tinh tấn, thật sự có thể làm được tương ứng với trong kinh đã dạy, niệm Phật một thời được một thời công đức vô lượng, niệm Phật một ngày được một ngày công đức vô lượng, niệm Phật một tháng thì được công đức không thể nghĩ bàn. Hôm nay xin mời xem vị thần thứ hai, đức hiệu của thân chúng thần quang chiếu thập phương. Bất luận là lúc nào, bất luận là chỗ nào, đều là ánh sáng chiếu khắp mười phương. Quang là tượng trưng cho trí huệ và từ bi. Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, trong phẩm thứ nhất thì thấy được Phật phóng quang. Phật phóng ra mười loại quang minh, đại viên mãn quang minh vân. Câu này là tổng thuyết. Kế tiếp là nói bát nhã quang minh vân, đều là cộng thêm một chỉ đại, là đại bát nhã quang minh vân, đại trí huệ quang minh vân, đại phước đức quang minh vân, cho đến sau cùng đại quy quang minh vân. Những biệt hiệu này đều là những chuyện nhỏ nhặt từng ly từng tí trong cuộc sống hàng ngày. Quang chiếu thập phương tức là ánh sáng chiếu khắp mười phương. Ánh sáng làm sao chiếu ra? Là từ trong lòng tin của quý vị chiếu khắp mười phương pháp giới, từ trong tâm nguyện của quý vị chiếu khắp mười phương pháp giới. Niệm niệm đều là vì tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới làm tấm gương tốt. Cái tâm này chân thật, cái tâm này thanh tịnh, trong cái tâm này không có phân biệt chấp trước. Không có phân biệt chấp trước tức là vô ngại quang. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói thập nhị quang. Đây là đại ý của câu quang chiếu thập phương. Chúng ta phải học chính là phải học đại tâm đại nguyện. Trong bổn kinh Phật có nói đương cơ của Ngài là đại tâm phàm phu. Cái gì gọi là đại tâm? Khởi tâm động niệm đều là tận hư không khắp pháp giới. Cái tâm này rất lớn. Lòng tin là như vậy, tâm nguyện cũng là như vậy. Thân chúng thần tùy theo tâm niệm của tất cả chúng sanh, như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Ngài tùy loại hóa tân, hóa thân tùy cơ thiết pháp. Thân chúng thần là rất biết biến hóa, Vị thứ ba là Hải Âm Điều Phục Thân Chúng Thần. Hải là tỷ dụ, tỷ dụ sâu rộng không bờ mé. Âm là pháp âm, tức là chúng ta thường nói giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Quý vị phải nhớ kỹ, giảng kinh thuyết pháp không nhất định ở trong giảng đường, không nhất định ở trên giảng đài. Ở trong giảng đường hoặc ở trên giảng đài chỉ là một hình thức trong vô lượng hình thức. Nhất định phải hiểu được điều này, chú trọng ở tại tùy cơ thuyết pháp. Trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, khi chúng ta tiếp xúc với bất cứ người nào, phải thường có cái tâm giúp đỡ họ nhận thức Phật Pháp, giúp đỡ họ nhận thức Đại Thừa, giúp đỡ họ tiếp xúc Pháp môn Tịnh Độ. Phải thường có cái tâm này, bất luận đi đến nơi nào, khi chúng ta đến tiệm của họ mua một ít đồ vật, cũng không quên đem Phật Pháp giới thiệu cho họ. Nay chúng tôi có in rất nhiều loại kinh sách bày ở bên ngoài để kết pháp duyên. Quý vị nói, trước kia tôi đã có lấy vài quyển rồi. Quý vị tuy là có lấy nhưng cũng không đủ. Quý vị phải lấy nhiều hơn một chút để thường giới thiệu cho người khác thì mới được. Tự mình đã học Phật, cả nhà mình đã học Phật, nhưng quảng đại quần chúng trong xã hội không có học Phật thì làm sao chuyển được cộng nghiệp? Do đây mới biết cái đại tâm này của chúng ta chưa có nuôi thành thói quen. Khi nhắc đến thì phát được đại tâm, nhưng khi ra khỏi giảng đường thì tâm lại biến nhỏ. Làm thế nào duy trì được sơ tâm, vĩnh viễn duy trì được đại tâm? Vậy thì thời thời khắc khắc đều phải nghĩ đến tất cả chúng sanh. Chúng ta cần phải tiếp xúc với tất cả chúng sanh thì phải thông báo cho họ biết. Trong Tăng Gia Ba, ở chỗ này có giảng kinh, chúng ta đem thời gian địa điểm giảng kinh thông báo cho họ biết, đem tình hình ở chỗ này niệm Phật đường niệm Phật cũng phải thông báo cho họ biết. Họ có đến nghe kinh hay không, họ có đến niệm Phật hay không, cùng với chúng ta không có liên can. Chúng ta đã thông báo cho họ biết, không cần khuyên họ đến nghe kinh, không cần khuyên họ đến niệm Phật, chỉ là thông báo cho họ biết thì trách nhiệm của chúng ta đã làm xong. Đã thông báo cho họ rồi, lúc giảng kinh không thấy họ đến, lúc niệm Phật họ cũng không đến, lần sau gặp họ lại thông báo cho họ biết họ vẫn không đến, lần sau gặp họ lại thông báo cho họ biết. Nếu họ không đến, chúng ta cứ thông báo cho họ biết 10 lần, 20 lần cũng không sao. Chúng ta tin rằng lần sau họ nhất định sẽ đến. Đây là chúng ta thực hiện đại tâm. Nếu như những người từ nước ngoài đến Tăng Gia Ba này, chúng ta thường gặp phải, họ đến Tăng Gia Ba để tham quan du lịch rất nhiều. Hãy để ý nghe, họ nói là tiếng Trung Quốc thì chúng ta nghe hiểu. Nhìn xem họ là người Trung Quốc thì hỏi họ, các vị từ đâu đến? Có người từ Trung Quốc đến, có người từ Đài Loan đến, cũng có người từ các nước khác đến. Chúng ta đem địa chỉ, trang mạng giới thiệu cho họ. Có lẽ ở nước ngoài hiện nay mỗi một nhà cũng có máy vi tính. Ở bên Mỹ hiện nay các học sinh tiểu học đều dùng máy vi tính để học tập. Các học sinh trong lớp tiểu học làm bài đều dùng máy vi tính. Rất ít thấy học sinh dùng tay viết bài vở. Còn như trung học, đại học thì không cần nói. Chúng ta đem địa chỉ trang mạng giới thiệu cho họ. Đây gọi là hải âm quang chiếu thập phương. Gần đây chúng tôi cho in 10.000 tấm hình Phật nhỏ, phía sau có địa chỉ trang mạng. Phía sau, sau khi in xong sẽ để bên ngoài. Các vị đồng tu mỗi một người có thể lấy vài tấm để bên mình mà làm quang chiếu thập phương hải âm điều phục. Quý vị phải thực hiện mới được. Ở chỗ này nói hai chữ điều phục, chúng ta có thể lược bỏ vì ở phần trước đã giảng rồi, ý nghĩa đều như nhau. Nghĩa là điều tâm hàng phục tạp khí phiền não. Nhất định phải nhờ vào pháp âm. Quang chiếu là thuộc về hình tướng. Hải âm là thuộc về lời nói. Hợp lại tức là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, nói là nói pháp. Vị thứ tư là tịnh hoa nghiêm kế thân chúng thần. Tịnh là thanh tịnh. Làm thế nào mới được thanh tịnh? Đoạn tất cả ác mà không chấp tướng đoạn ác, gọi là đoạn ác thanh tịnh. Hành tất cả thiện mà không chấp tướng hành thiện, gọi là hành thiện thanh tịnh. Hay nói cách khác, hễ có phân biệt chấp trước thì không được thanh tịnh. Hoa là tượng trưng cho tâm Bồ Tát. Hành tứ nhiếp lục độ đều phải biết được tam luân thể không. Tam luân thể không, nếu dùng kinh văn của Kinh Kim Cang giải thích thì quý vị sẽ có ấn tượng rất sâu, cũng dễ thể hội. Bất luận quý vị tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, nhất định phải tương ứng với vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì gọi là tịnh hoa, là chân thật trang nghiêm. Trang nghiêm ba thân, tức trang nghiêm pháp thân, trang nghiêm báo thân, trang nghiêm ứng hóa thân. Bởi vì ba thân tức là một thân, một tức là ba, ba tức là một. Chúng ta học tập trong sinh hoạt, học tập trong công việc, trong sự giao tế cùng với tất cả chúng sanh, cái hành pháp này thảy đều có thể thực hiện. Nếu quý vị đã biết được không một pháp nào mà không phải pháp Bồ Tát, không một hạnh nào mà không phải hạnh Bồ Tát, oai nghi của chúng ta đoan trang, nét mặt ôn hòa khi tiếp xúc với đại chúng, quý vị nên biết đây là bố thí. khiến cho tất cả đại chúng khi nhìn thấy nét mặt của quý vị liền sanh tâm hoan hỷ. Đây không phải là bố thí hay sao? Bố thí là hoan hỷ, sanh tâm khả ái, sanh tâm khả quý, lại ưa thích, lại lo sợ, thấy điều là bố thí. Sanh tâm ngưỡng mộ thì họ theo học với quý vị. Đây là thành tựu công đức và phước đức. Bất luận là cử chỉ, bất luận là nói năng, bất luận là việc làm, đều có trình tự, có thứ tự, mạch lạc rõ ràng, không rối loạn. Đây là trì giới ba la mật. Trì giới tức là giữ phép, giữ quy củ. Bất cứ lúc nào, chỗ nào có người nhìn thấy, ta phải giữ quy củ. Lúc không có người nhìn thấy, ta cũng phải giữ quy củ. Phải giữ quy củ nuôi thành một thói quen. Chúng ta là những người học Phật đều nên biết, chỗ không có người nhìn thấy nhưng có quỷ thần nhìn thấy. Làm sao có thể nói không có người nhìn thấy thì có thể tùy tiện một chút, có thể phóng túng một chút? Không thể được. Trong ngạn ngữ thường nói, trên đầu ba thước có thần minh, thiên địa thần minh thời thời khắc khắc đang giám sát chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Cho nên nhà nho nói thận độc, độc là chỉ có một mình, không có người khác nhìn thấy, cũng phải để ý cẩn thận. Như có 10 con mắt đang nhìn, có 10 ngón tay đang chỉ vậy. Thành tựu đức hạnh của chính mình gọi là trì giới, tương ứng với bát nhã, tương ứng với vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì được thanh tịnh, gọi là thanh tịnh trì giới ba la mật. Nhẫn nhục là tâm nhẫn nại, có thể nhẫn. Khó hành có thể hành, khó nhẫn có thể nhẫn. Hiện tại các đồng tu trong niệm Phật đường, những vị còn trẻ phải nhẫn, những vị lớn tuổi niệm Phật thật là đáng khen. Họ ngày đêm niệm Phật không biết mỏi mệt. Còn những vị còn trẻ niệm được mấy tiếng đồng hồ thì họ cảm thấy mỏi mệt chịu không nổi thì gián đoạn. Nhìn thấy những vị đồng tu lớn tuổi niệm Phật như vậy thì phải sanh lòng hổ thẹn, phải nhẫn nại. Thật tại mà nói, chỉ cần nhẫn nại được mấy ngày thì sẽ không mỏi mệt, thì sẽ rất bình thường. Mấy ngày đầu là cái quan ải, bởi vì quá khứ vô thị kiếp cho đến nay, cái lười biếng đã biến thành thói quen. Bây giờ bảo quý vị kèm chế lại hình như rất là khó khăn, thật chịu không nổi. Cái hiện tượng này là hiện tượng bình thường. Mỗi một người sơ học đều phải trải qua cái quan ngại này. Cho nên không nên sợ hãi, không nên lo sợ. Tự mình đối với chính mình phải có lòng tin, phải có tâm nhẫn nại, thì quý vị mới có thể đột phá. Sau khi đột phá, đó chính là tinh tấn ba la mật. Thật sự có thể dũng mãnh tinh tấn. Giảng đường và niệm Phật đường kết hợp lại thì đạo tràng này giải hành tương ứng, thật là hiếm có, khó gặp. Chúng ta trong đời này có thể gặp được bao nhiêu lần? Mọi người đang cư ngụ trong địa phương này phải biết trân quý, mỗi ngày không để luống qua, thì quý vị là người có phước báo lớn nhất trong thế gian này. Còn có phước báo nào mà có thể sánh với quý vị? Quý vị trong đời này nhất định thành Phật, chẳng những là nhất định vãng sanh thành Phật, vả lại phẩm vị của quý vị nhất định là thượng phẩm. Vì sao chúng ta chắc chắn được vãng sanh vào thượng phẩm? Vì nhân duyên thù thắng. Đây là Đại sư Thiện Đạo có nói, điều do gặp duyên khác nhau. Ở chỗ này nói là nhân duyên hy hữu thù thắng. Mọi người đang cư ngụ trong địa phương này, nếu không chịu bỏ ít thì giờ đến đây cộng tu niệm Phật, đó là chính mình đã bỏ mất nhân duyên thù thắng này, thật là đáng tiếc. Còn những vị đồng tu từ nơi khác đến, ở nơi xa đến, ở nước khác đến, chúng tôi vui mừng đón tiếp quý vị. Cứ mỗi năm quý vị đến đây tu học một thời gian, hy vọng quý vị thường đến đây, thể có ngày nghỉ thì đến đây niệm Phật, thì đến đây nghiên cứu kinh giáo, không nên bỏ mất thời gian luống qua. Luống qua thì rất đáng tiếc. Trong thế gian này có nhiều người còn trẻ, lúc thân thể của họ còn cường tráng, họ đã bỏ mất cơ duyên học tập. Họ đem thời gian quý báu đi tham quan du lịch, thật là đáng tiếc. Họ nghe tôi nói như vậy, họ thấy chúng ta mỗi ngày nghiên cứu giáo lý, miệt mài kinh sách, mỗi ngày ở trong niệm Phật đường, niệm A Di Đà Phật. Họ nói chúng ta, những người còn trẻ này sao ngu quá, không biết đi chơi. Rốt cuộc là ai ngu? Rất là khó nói. Lúc tôi còn trẻ, khoảng 20-30 tuổi, đúng là lúc vui chơi. Nhưng tôi lúc đó chưa bao giờ nghĩ đến vui chơi, vì tôi biết thời gian quý báu, biết sự cầu học quan trọng. Bởi vì tôi không có phước báo, nên cần phải đi làm mới có thể tự nuôi mình. Nay phước báo của quý vị còn lớn hơn Đại Phạm Thiên Vương. Quý vị đến niệm Phật đường niệm Phật, một đồng cũng không cần mang theo, vì trong đạo tràng này có tứ sự cúng dường. Đây là phước báo của quý vị. Lúc tôi còn trẻ, tự mình phải đi làm để tự nuôi mình, không có ai nuôi tôi, cho nên tôi phải đi làm. Sau khi làm xong công việc, có dư thời gian thì tôi đọc sách. Ngoại trừ đọc sách ra, tôi thân cận với thiện tri thức để thỉnh giáo với họ. Làm sao quen biết với thiện tri thức? Trước tiên quen biết với một vị lại giới thiệu vị thứ hai lại giới thiệu vị thứ ba, giống như thiện tài đồng tử 53 tham vấn vị. Lúc đó tôi ở Đài Bắc quen biết được mười mấy vị giáo sư rất nổi tiếng. Tuy tôi không có nghe họ giảng bài, nhưng tôi thân cận với những vị giáo sư rất nổi tiếng. Lợi dụng khi tôi có dư thời giờ thì tôi đi bái phỏng họ, xin thỉnh giáo với họ để thành tựu học vấn của mình. Nay tôi có học vấn, không phải là học trong trường học, học trong trường cũng phải có phước báo, lúc đó cuộc sống của tôi cũng lo không xong thì làm gì có tiền đi học, ai đóng học phí cho tôi đi học? Mỗi ngày tôi phải đi làm, các bạn đồng nghiệp của tôi họ đều cười tôi. Lúc đó họ gọi tôi là con mọt sách. Mỗi ngày tôi chỉ biết miệt mài trong sách vở. Tôi sống ở Đài Bắc, cũng nhiều năm. Có hai chỗ mà tôi thường đến, một chỗ là thư viện, một chỗ là tiệm sách. Ông chủ tiệm sách cũng nhận biết tôi. Ngoài hai chỗ này ra, tôi không đi nơi nào khác. Các trưởng quan đồng nghiệp của tôi thường hay nói tôi là con mọt sách, không biết hưởng thụ, không hiểu được hưởng thụ. Cũng có bạn bè thường nói với tôi như vậy. Tôi nghe rồi chỉ mỉm cười và nói, không phải tôi không biết hưởng thụ, tôi biết được. Biết được vì sao ông không đi chơi, ông không đi vui chơi? Tôi nói thời gian vui chơi xin thay đổi một chút. Hiện tại quý vị còn trẻ khỏe mạnh thì đi chơi đi, thì đi vui chơi. Còn tôi thì để đến cuối đời mới vui chơi. Hiện tại tôi còn trẻ phải dụng công hăng hái làm việc, đến lúc cuối đời thì tôi sẽ đi khắp nơi du lịch. Lời tôi nói hoàn toàn đã thực hiện được. Còn họ sau khi về hưu rất khổ não. Họ nhìn thấy tôi đi khắp nơi trên thế giới, hôm nay bay đến nước này, ngày mai bay đến nước kia, đi khắp nơi tham quan du lịch. Họ rất ngưỡng mộ, họ đều đồng ý con đường của tôi đi là đúng. Lúc tôi còn trẻ không đi vui chơi, họ ở bên cạnh cười tôi. Bây giờ họ mới biết tôi đi con đường là đúng. Trễ rồi, họ muốn học theo tôi cũng không kịp. Cho nên tinh tấn là lúc còn trẻ khỏe mạnh, cố gắng học tập. Đến khi học nghiệp, đạo nghiệp của mình có được thành tựu, chúng tôi cũng không có ý đi tham quan du lịch, điều là tiếp nhận người khác thỉnh đi hoằng pháp. Giảng kinh thuyết pháp là có thời gian nhất định, phần nhiều là vào lúc buổi tối. Ban ngày không có việc gì thì họ dẫn tôi đi chơi, đi tham quan rất nhiều nơi. Những người cư ngụ ở địa phương đó có nhiều nơi họ cũng chưa đi qua mà tôi đều đi qua. Lúc tôi đến Hồng Kông, mỗi một phố nào, khu nào ở Hồng Kông tôi đều có đi qua. Những người ở nơi đó họ cũng không có đi qua. Cho nên đây là trí huệ, trí huệ an bài. Cho nên tôi hiểu được, lúc tôi còn trẻ làm việc phải cố gắng làm hoàn thành công việc, bổn phận công việc của mình phải hoàn thành, thì tự nhiên có dư thời gian đi tham quan du lịch. Tham quan du lịch cũng không phải là lãng phí thời gian. Tham quan du lịch làm công việc gì? Làm hai điều phía sau: thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật. Trong tham quan du lịch là để thành tựu hai điều này. Bát nhã là chúng tôi đi khắp nơi xem được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, là để liễu giải chúng sanh tướng, là để hiểu rõ thể tướng tác dụng, nhân duyên quả báo của vô số chúng sanh. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng minh bạch, đây là trí huệ bát nhã. Hết thảy tất cả thuận nghịch cảnh duyên, khi chúng tôi tiếp xúc thì tâm địa thanh tịnh như bất động. Đây là thiền định ba la mật. Hoa là tượng trưng lục độ vạn hạnh, Tịnh là tượng trưng không nhiễm chút nào. Trong thiền tông có nói, đi ngang vườn trăm hoa không dính một lá nào. Đây là nói thiền định. Tham quan du lịch là tu thiền định, tu bát nhã, hoàn toàn khác với người thế gian. Người thế gian là đi tham quan du lịch, hay nói cách khác, họ không được gì cả. Còn chúng tôi đi tham quan du lịch thì định huệ tăng trưởng. Đây là thật sự trang nghiêm. Đây là trang nghiêm đạt đến cùng tột. Kế là tượng trưng cho cao siêu. Chúng ta phải nên tu học như cái danh hiệu này. Vị thứ năm là vô lượng uy nghi thân chúng thần. Nghi là dung mạo. Uy là người thế gian. Chúng ta thường nói oai phong. Phong là phong độ. Cái phong độ này khiến cho người kính nể. Họ đối với quý vị rất tôn kính, rất kính mến, rất kính nể, không dám xúc phạm. Vô lượng là chỉ cho vạn sự vạn vật. Trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, việc nào, họ cũng có thể thành tựu oai nghi. Bên trong của oai nghi là thanh tịnh không nhiễm. Người khác sợ quý vị là sợ cái gì? Họ sợ quý vị thanh tịnh không nhiễm, bởi vì thân tâm của họ nhiễm ô. Khi họ nhìn thấy thân tâm của quý vị thanh tịnh thì họ rất tôn kính quý vị, lại không dám đến gần quý vị. Đạo lý là ở chỗ này. Câu đức hiệu này thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, tức là thời thời khắc khắc phải giữ gìn phong độ của mình, phải thành tựu oai nghi của mình. Có như vậy thì mới có thể giáo hóa chúng sanh, thì mới có thể giúp cho xã hội chuyển được phong tục bất thiện. Cũng tức là nói, oai nghi là tấm gương tốt của tất cả đại chúng trong xã hội. Nếu chúng ta không từ bản thân mình làm thì làm sao hoằng pháp lợi sanh, thì làm sao giúp đỡ người khác? Muốn giúp đỡ cho người khác thì nhất định phải từ bản thân mình mà làm. Vị thứ sáu là tối thượng oai nghiêm thân chúng thần. Hai chữ oai nghiêm này phía trước đã có giảng qua. Trong câu này có thêm hai chữ tối thượng. Câu này là nhắc nhở cho chúng ta trí huệ, oai nghi và âm thanh là để giáo hóa chúng sanh, không thể không hội đủ những thứ này. Vì làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhất định phải đạt đến tối thượng. Hiện tại chúng ta đang làm cũng không đủ, vẫn phải nâng lên cao, không ngừng mà nâng lên cao, nâng cao đến tối thượng, không còn cao hơn nữa. Cảnh giới Phật quả của viên giáo và bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn không phải tối thượng, phía trên còn có, phải đạt đến quả địa Như Lai mới là tối thượng. Quý vị thấy đức hiệu này của họ có dụng ý rất sâu. Chưa chứng được Phật quả của cánh viên mãn, tuyệt không gián đoạn, tuyệt không thối chuyển, tuyệt không giải đãi. Cầu đức hiệu này là dạy cho chúng ta như vậy. Có như vậy thì mới là thật sự danh phù hợp với thật chất dũng mãnh tinh tấn. Cho nên đem tiêu chuẩn tối thượng chỉ dạy cho chúng ta. Vị thứ bảy là Tịnh Quang Hương Vân Thân Chúng Thần. Trong câu danh hiệu này có hương, có quang. Hương quang thông thường đều là tượng trưng cho tịnh độ. Cho nên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng gọi là nhập hương quang thất. Chúng ta đọc trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Cực Lạc thế giới là quang minh thế giới. Người ở Cực Lạc thế giới thần thể phóng quang, hết thảy tất cả vạn vật đều phóng quang, kể cả đại địa cũng phóng quang, một bầu quang minh. Cực Lạc thế giới không cần mặt trời, mặt trăng và đèn, không cần những thứ này, vĩnh viễn không có bóng tối. Cho nên ở Cực Lạc thế giới không có ngày giờ tháng năm. Chẳng những hết thể tất cả vạn vật phóng quang, vả lại còn phóng hương. Trong kinh có nói bảo hương tỏa khắp. Chẳng những tỏa khắp Cực Lạc thế giới, vả lại còn tỏa khắp vô lượng thế giới. Chúng ta ở cõi thế giới này có ngửi được bảo hương của Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Có thể ngửi được. Quang minh của Tây Phương Cực Lạc thế giới chúng ta cũng có thể thấy được. Chỉ là một số người có duyên, họ ngửi được bảo hương, họ thấy được quang minh. Chúng ta không có duyên, cho nên rất ít thấy được, cũng rất ít ngửi được. Cũng có lúc tình cờ, lúc đó một niệm tương ứng thì thấy được Phật quang, ngửi được bảo hương. Mùi hương này đích thật chưa từng ngửi qua, trong thế gian này không có. Tôi tin rằng có nhiều vị đồng tu trong quá trình tu học cũng có sự cảm ứng này, cũng có sự thể nghiệm này. Nếu quý vị nhìn thấy hào quang, phần nhiều là Phật quang. Điều này không có gì là lạ. Ngửi được mùi hương không nhất định là bảo hương của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tại vì sao? Vì chúng ta ở chỗ này đọc kinh, hoặc là ở chỗ này niệm Phật, hoặc là ở chỗ này thảo luận Phật Pháp, tình cờ có thiên thần đi ngang qua chỗ này, họ đã nhìn thấy. Nhìn thấy những người có tâm thiện, hành thiện, thiên thần nhìn thấy thì hoan hỷ. Họ nhất định đến chào quý vị. Họ đứng ở đó một chút, chắp tay chào quý vị. Họ chỉ đứng ở đó một chút thì vì thân của thiên thần có mùi thơm, cho nên quý vị sẽ ngửi được mùi thơm khác thường. Thời gian chỉ có vài giây hoặc có vài phút, thì họ biến mất, mùi thơm không còn nữa. Có lúc chúng ta ngửi được mùi thơm, phần nhiều là của thiên thần. Cho nên trong Tịnh Tông gọi là hương quang trang nghiêm. Phía trước có thêm một chữ tịnh. Phàm là quý vị nhìn thấy có chữ tịnh đều là tương ứng với bát nhã và tương ứng với lìa tứ tướng. Phía sau một chữ vân, ý nghĩa của chữ vân này là chẳng phải có, chẳng phải không, cũng có, cũng không, đều là nói chân tướng sự thật. Vị thứ tám là thủ hộ nhiếp trì thân chúng thật. Chúng ta thấy trong câu đức hiệu này, phàm là những đoàn thể đến tham dự pháp hội, bất luận là đoàn thể nào, bất luận họ là thị hiện thân phận nào, đối với trang nghiêm đạo tràng, hộ trì Phật Pháp, hầu như thảy đều giống nhau. Trong câu đức hiệu này đã cho chúng ta hiểu được rất sâu sắc, đó chính là như lý như pháp tu trì. Những vị chúng thần hộ trì có vô lượng vô biên. Cho nên trong bổn kinh, trong bổn kinh chỉ là lược khuyết, ở phần trước đã có trình bày với quý vị. Trong kinh nói cho chúng ta biết số đại chúng đến tham dự pháp hội có hơn 170 đoàn thể. 170 mấy đoàn thể này đều là chư Bồ Tát Thanh Văn và các thiên thần. Mỗi một đoàn thể có một vị đến hộ pháp, đến hộ trì quý vị. Thần hộ pháp hộ trì quý vị có tới 170 mấy vị, đương nhiên là sự thật. Chúng ta thấy trong hội Hoa Nghiêm, nếu không thấy được chân tướng sự thật này thì đọc kinh cũng uổng công. Cho nên mới biết được thật sự phát tâm tu học, thần hộ pháp của quý vị có bao nhiêu vị, có quá nhiều, thật là không thể nghĩ bàn. Bốn chữ thủ hộ nhiếp trì là nói tất cả Bồ Tát, tất cả thiện thần phát tâm hộ pháp hộ trì chúng ta. Chúng ta cũng phải phát tâm. Nếu chúng ta không phát tâm thì không thể khởi tác dụng cùng với họ cảm ứng đạo giao. Đức hiệu của mỗi một vị thần, sau khi chúng ta niệm rồi, phải thực hiện trong cuộc sống của mình thì mới tương ứng với họ. Người thế gian thì nói tâm tâm tương ứng. Chúng ta tâm tâm tương ứng cùng với hết thảy chúng thần và chúng Bồ Tát thì họ làm sao mà không hộ pháp? Họ hộ trì chúng ta hộ trì họ. Chúng ta hộ trì họ như thế nào? Chúng ta y theo làm, tức là hộ trì họ. Chúng ta y theo nghĩa lý của danh hiệu mà học tập, chính là hộ trì họ. Bỉ thử hộ trì lẫn nhau, không phải là đơn phương diện. Nếu chúng ta không hộ trì họ thì họ cũng không hộ trì chúng ta. Chúng ta phải biết hộ trì họ, biết được hộ trì họ. Trong câu danh hiệu này, từng chữ từng câu rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta nhất định y theo mà làm, mà học tập. Chúng ta hộ trì họ, họ hộ trì chúng ta. Họ thực hiện hộ trì, chúng ta cũng thực hiện hộ trì. Ý nghĩa hai chữ thủ hộ này rất rộng. Chúng ta từ chuyện nhỏ mà nói, Thứ nhất, thủ hộ tu học. Chúng ta đối với sự tu học phải hết lòng nỗ lực, tuyệt không giải đãi, tuyệt không lười biếng, gọi là thủ hộ. Thứ hai, thủ hộ đạo tràng, khiến cho đạo tràng mọi thứ đều có thể như lý như pháp, đều phải tuân theo quy củ. Thứ ba, thủ hộ đại chúng. Ở trong một đoàn thể này, bất luận là thanh chúng, thanh chúng là chỉ cho những người tu hành, những người niệm Phật trong niệm Phật đường. Bất luận là chấp sự, chấp sự là những người phục vụ. Trong đạo tràng có rất nhiều sự vụ, cần phải có những người đến làm công quả phục vụ.